Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Chứ có cái buồn cười, có khi chúng mình không có chịu hỏi. Tôi thấy cũng lạ lùng trong cuộc sống này, hãy khi nào mà mình trong cuộc sống tương quan giữa mình với người khác đó, chúng ta không có hỏi, mà khi chúng mình làm cái gì đó thì chúng mình cứ nghĩ là người kia họ hiểu được mình. Có khi là mình buồn ha, mình nhớ nhà thì mình ngồi để mình khó chịu, mình trông ra ngoài cửa sổ thì cái người kia họ nhìn mình á, thì mình cứ nghĩ là người kia họ biết là mình nhớ nhà. Nhưng mà có khi là người kia họ không hiểu quý vị. Một người có một cách phản ứng khác nhau. Ví dụ có người buồn á thì đi ra ngoài, kẻ buồn thì lại vô trong phòng. Người bực á thì la ó, có người khác bực á thì lại đi vào trong phòng. Thì lại nhiều cái gọi là mỗi người có một cái behavior khác nhau, một người có một cái thái độ khác nhau trước một cái tình cảm nào đó. Và khi mà chúng mình nghĩ rằng người ta có cái tình cảm giống như mình, phải có thái độ giống như mình, chúng ta thường chúng ta suy đoán là người kia phải hiểu, có khi họ không hiểu, mà mình không có chịu hỏi nhau. Tôi thấy lạ, mà giả sử có hỏi nhau á, thì ít có khi người ta nói thiệt với nhau 100% lắm, bởi vì mình bảo vệ nhau. Có khi mình nghĩ rằng, tiếng Anh gọi là projection, tức là mình suy đoán là cái gì mình nói ra sẽ làm cho người ta đau khổ, thì mình không nói. Mà khi mình không nói, mình buộc một đằng mình không nói, một đằng mình hiểu, người ta muốn người ta hiểu mình, thì tôi nghĩ cái chuyện đó thì rất là buồn cười. Đức Phật nói như vậy là không có đúng với lại cái phương pháp mà suy luận của Đạo Phật. Bởi vì có Đạo Phật đó là có cái phương pháp suy luận, cái chân lý, hiện luận, tỷ luận. Hiện luận tức là mình trực tiếp với cái sự thật. Thí dụ trường hợp mà mình buồn, thì mình nói mình buồn có lỗi gì không? Thưa quý vị, nếu quý vị buồn, dù vợ người chồng hỏi người vợ này, bà có vẻ bà buồn phải không bà, hay là bà thấy sao bà, thì nói là buồn. Thưa nếu mà người vợ trả lời với người chồng là buồn á, thì ít ra người chồng cũng tế nhị một chút trong khi mà đối xử với người vợ. Quý vị thấy ha, trong khi người vợ thì mình buồn, nhưng mà người chồng hỏi mình có sao không, không sao hết ông. Thưa nếu mà không sao hết thì người chồng sẽ hành xử theo cái không sao hết. Mà như vậy có khi người chồng không có tế nhị, không có để ý đến cái tình cảm của người vợ. Chúng tôi thấy là khi buồn cười, mình sống bằng cái tạo tỷ lệ, trong duy thức là tạo tỷ lệ, tức là mình sống bằng cái suy đoán mà không có đúng thật. Thưa tuần trước thì chúng ta đang học một cái đoạn mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng trong cái việc mà xây dựng cái sự giải thoát, cái an lạc trong việc tu tập cũng như là cái cuộc sống thế tục của mình. Tôi thấy tuần trước chúng tôi thấy có một cuốn sách ở một cái nhà sách của Stanford. Tôi ghé thì tôi thấy có một cái cuốn mới ra đây thôi, đó là cái cuốn mà Maha Chỉ Quán, tức là của ngài Trí Khải đó, gọi là tiếng Anh dịch là Stopping and Seeing, tức là dừng lại để mà thấy, tức là chỉ là dừng, quán để là thấy. Thì tôi hơi tò mò, chúng tôi có đọc trước khi tôi giảng, tôi có đọc cái bản chữ Hán, thì chúng tôi hỏi rằng cái cuốn này nó bán như thế nào. Trong bụng của chúng tôi thì lại là cái suy đoán của mình gì? Là cuốn sách này bán không có chạy. Quý vị thấy không? Tôi trong bụng tôi nghĩ là bán không có chạy vì nó khó, rất là khó hiểu. Nhưng mà tôi hỏi cái người manager của tiệm sách thì hóa ra cái nhìn của tôi là sai. Là khi mà tôi phỏng đoán là cuốn sách khó hiểu như vậy là bán không chạy. Nhất là cái khu vực mà mà khu vực của Palo Alto nữa, cái khu vực mà gọi là Yuppie. Trên những người trẻ tuổi giàu thì thường những người đó họ không có nghĩ chuyện tu tập, họ nghĩ chuyện chơi không à, giải trí vân vân. Nhưng mà hóa ra khi nhờ chúng tôi hỏi thì chúng tôi thấy chúng tôi lầm. Cái người mà manager nói là thưa ông không, cuốn sách này là cái best seller của tiệm sách của chúng tôi trong 2 tuần qua, trong 2 tuần bán gần 50 cuốn. Chúng người thấy nghĩa là chúng ta thấy 100%, tôi nghĩ là khi mà chúng tôi không hỏi, khi cầm cuốn sách lên tôi 100% là cái tiệm sách này bán không được. Nhưng mà khi hỏi ra thì sao, là bán được. Thì chúng tôi thấy rằng xin quý vị trong cuộc sống gia đình, đối với con cháu anh em, có những cái mình nghĩ rằng mình biết, mình nghĩ là mình hiểu, tiếng Anh gọi là iterative search, tức là mình hỏi thêm một lần cũng không có chết chấp gì, hỏi cho biết. Chúng ta đang học một cái đoạn, chúng ta đã nói phần chỉ rồi, tới giờ phần quán. Thì trong phần quán chúng ta đã học về quán vô thường, tức là phải thấy được cái sự biến dị của sự vật, thấy được cái sự đổi thay của cái tất cả mọi cái tương quan về tâm lý cũng như về sinh lý. Về sinh lý thì mình có trẻ, có già, còn mất. Nhưng mà về tâm lý, những cái hiện tượng tình cảm á, thì chúng ta cũng thấy rằng những hiện tượng tình cảm cũng biến dịch theo cái chiều hướng vô thường. Thì nó là cái lối giải thích mà tại sao tôi nói là vô thường chứ không nhất thiết là xấu hay tốt. Tại sao mình thấy như vậy đó? Tại sao khi mới đầu thương, một lúc nào đó cái tình thương nó thay đổi thành ghét? Quý vị thấy, có khi thương lúc đầu là thương, nhân là nhân thương, một lúc nào đó thì cái nhân thương nó chuyển thành cái ghét. Thì như vậy chúng ta đã thấy có một sự biến dị vô thường. Có những trường hợp mới đầu thương ít, nhưng mà lâu là càng thương nhiều. Như vậy chúng ta thấy là cái tình thương ghét, giận hờn, tất cả những cái hiện tượng tâm lý đó nó cũng không có cố định, nó thay đổi. Cái vấn đề đặt ra là chúng mình tác động, chúng ta có thể tác động để làm cho thay đổi theo chiều hướng mình muốn, hay là chúng mình chấp nhận chạy theo vô minh để mà nó thay đổi theo chiều hướng mình không muốn. Chúng tôi thấy cái điều đó mình có thể mình làm được. Chúng ta đã học về cái quán vô thường rồi, học về bất tịnh. Chứ học về cái quán bất tịnh thì đại khái là chúng mình chỉ nhìn cái cuộc đời như là một cái sự thật. Nhiều khi chúng ta chỉ nhìn cuộc đời bằng cái màu hồng, bằng cái cặp mắt kính màu hồng. Nhưng mà quên đi rằng bên cái những cái gì đẹp của cuộc đời còn có những cái bất tịnh của cuộc sống. Đặc biệt là trong cái chính cái thân thể của chúng mình. Học cái chỗ này thì mình bớt tham, mình bớt có những cái tiếng Anh gọi là attachment, ràng buộc quá nhiều một cái hình tướng bên ngoài. Bởi có khi mình khổ vì cái hình tướng bên ngoài của mình, và có khi mình làm cho người ta khổ vì cái hình tướng bên ngoài, trong khi cái nhìn của mình muốn. Tôi có kể với nghe một cặp vợ chồng đó, người vợ đó bị cái coi như là ăn vô rồi phải ói ra, ăn vô ói ra, ăn vô thì là vì cho mình, tức là vừa cái cô ta có cái nhu cầu ăn, cô ta thích ăn ngon, nhưng mà khi ăn vô rồi thì sao, thì cô ta lại thấy đau khổ, thấy hối hận, thấy bị khổ đau vì cái nhu cầu của người chồng. Là bởi vì người chồng nghĩ rằng, nói rằng đẹp là ốp, đẹp là vậy. Thì chúng ta thấy là cứ nhiều khi mình không khéo thì mình làm khổ cho nhau. Tôi thấy là trong cuộc sống cũng vậy, có nhiều khi cha mẹ chúng ta làm khổ cho con cái mình cũng không biết nữa. Chúng tôi thấy có nhiều khi hôm thứ bảy tôi gặp một em thì tội nghiệp lắm, em là người Việt Nam thì chúng tôi không biết, không bao giờ biết cái chuyện của em. Nhưng mà em nói rằng không có cảm thấy, em hỏi tôi rằng ngoài cái chuyện mà về thân thể có thể đổi được hay không, thì tôi nói rằng ở Hoa Kỳ thì người ta dùng cái phương pháp giải phẫu thì sẽ đổi được nhiều, ví dụ mũi hơi thấp thì có thể cho nó cao hơn vân vân. Do nó bây giờ là thân thể em nó cao, nó không đúng với chiều cao tiêu chuẩn. Người thấy không, tức là nói một cách khác đi là em hơi thấp vậy thì đi làm sao cho cao, làm sao bây giờ thí dụ trường hợp tôi thấp, tôi hỏi cái gì vậy, tôi không có vui với cái tôi hơi lùn, tôi không chịu, giờ tôi muốn hơi cao, vậy thì làm sao bây giờ đây? Giờ quý vị trả lời thử là trường hợp đó là như thế nào. Thường thường á là chúng ta bày cho người đó cao, phải không? Mang dài hơi cao là làm gì? Thưa, cái đó không phải cái biện pháp giải quyết lâu dài. Vậy thì tôi hỏi em là thấp như vậy là có what's wrong? Tôi hỏi em tiếng Anh, nói là thấp như vậy có trục trặc gì không? Thế bởi vì nếu mà chúng ta tìm cách làm cho nó cao lên đó quý vị, thì cao cỡ nào gọi là cao đúng? Phải không nè? Chúng tôi muốn nói rằng cái quan trọng của mình là mình làm cho em đó chấp nhận một cái sự thật là em nó thấp. Vậy thì thấp nó cũng có cái đẹp của thấp chứ. Cái trở lại cái vấn đề là gia đình em á, nghĩ rằng đã nói một khi có cách này, cách nọ, cách kia, đó là mày hơi lùng, thế này, thế này, thành một lúc nào đó đấy, thì em nghĩ rằng cái thấp của em đồng quá với cái xấu, đồng quá với cái không làm cho cha mẹ không được vừa lòng. Thì chúng ta thấy nhiều khi mình không khéo, mình thấy làm cho con mình đau khổ về những chuyện đó. Vậy thì cao thấp chuyện đó nó không thành vấn đề chứ gì. Cái vấn đề đặt ra là mình có chấp nhận cái mình có hay không, mình như là mình hay không. Còn nếu không á, thì chúng mình sẽ không bao giờ sung sướng. Quý vị nói là tôi cao, chiều cao chưa đủ. Thì nếu chiều cao đủ rồi thì mũi mình sao, mắt mình sao, vân vân. Cho nên chúng ta trong việc tu tập thì sinh quán bất tịnh, thấy thân thể mình nó như vậy, đừng có chấp, đừng có ràng buộc nó quá. Chúng ta đang học một cái đoạn mà cái phần cái quán này là quán rất là quan trọng, tức là quán nhân duyên đó. Thì nhớ lại là quý vị nhớ là chúng ta sinh trong cuộc đời này đó, tất cả những hiện tượng tình cảm cũng như là về mọi thứ có một cái nhân, tức là có một cái seed, có cái gốc rễ của cái có phải năng để mà trở thành một quả. Nhưng mà từ cái nhân tới cái quả đó, nó phải có những cái điều kiện xung quanh chính giữa, và chính cái chỗ này đó nó làm đạo Phật khác với những tôn giáo khác. Thường thường chúng ta đổ thừa ví dụ sanh ra, ha, mình sanh ra, phải mà sanh ra mà dốt á thì cả đời là dốt. Chưa, không đúng như vậy, không đúng như vậy. Hiện nay ở Mỹ này có một cái cuộc tranh luận mà nó thay mà chính vì không hiểu được cái nguyên tắc nhân duyên thôi. Để thí dụ, có thể quý vị hiểu được cái tranh luận này. Có một số những người họ cho rằng á, những cái người thông minh á, tức là cái IQ, tức là cái những người mà có cái tỷ lệ thông minh cao á, thì những người đó là những người đi làm được, học giỏi, có công ăn việc làm, có tiền, có bạc, những người đó thuộc về những người mà sản xuất ra trong xã hội. Còn những người khác thì sao, là những người dâm, nguyên tắc nguyên chỉ dùng của họ là dâm, tức là ngu đần, tức là những người mà không có trí óc thông minh cao. Vậy thì những người đó là thế nào? Họ làm những tệ nạn của xã hội, ví dụ như là xì ke, là ma túy, là hút sách, vân vân. Như tất cả cái gì gọi là tệ nạn xã hội đều do cái IQ của họ không cao. Rồi, thưa, nếu mà nhìn mà cái cách đó thì sao? Nếu mà những người tệ nạn xã hội mà do những người không có trí thông minh cao đó, mà cái trí thông minh đó sinh ra đã có rồi, thì nếu mà như vậy thì mình đi tới kết luận nào? Khi họ đã sinh ra đó, họ đã ngu rồi. Vậy thì không có cách nào mà đổi, sửa đổi được cái ngu của họ trên. Như vậy thì những cái biện pháp mà giúp đỡ những người mà khó khăn trong cái hoàn cảnh nào đó là không hợp lý. Chúng ta thấy là cái lý luận đó rất là nguy hiểm. Và chính cái lý luận đó bây giờ đó đang xảy ra. Mấy người nghèo á là tại vì họ ngu, họ nghèo. Nếu mà họ khôn chút họ đã giàu rồi. Quý vị thấy không? Mà khi mà nói là họ ngu, họ nghèo á, vì biện pháp giúp cho người nghèo á, giúp cho họ cũng vậy hà. Bây giờ trước sau không có thay đổi được cái trí khôn của họ. À, cho nên những cái số tiền để dành cho người nghèo bây giờ đó là chặt bớt. Trong khi là những người giàu, những người thông minh, là những người mà sản xuất làm cho đất nước này lớn mạnh. Vì thay vì tiền đổ cho người nghèo, giúp cho họ hoài cũng vậy, họ cũng ngu à. Vì thôi giờ tiền đó đem đổ cho người thông minh. Bởi vì chính họ sẽ làm cho nước Mỹ khác với những nước khác. Chúng ta thấy cái lý luận rất là nguy hiểm. Mà lý luận như vậy là sai lầm, là bởi vì sao? Bởi vì trong đạo Phật quan niệm rằng cái nhân, mình có thể có cái nhân, nhưng mà trở thành cái quả hay không, giả sử họ sanh ra là hơi thiếu thông minh đi, chứ cái điều nó có thể có, quý vị. Thiếu thông minh là bởi vì có khi nó như vậy. Thí dụ trợt khi mang thai đó, người mẹ nghèo không có đủ tiền bác sĩ khám thai. Có thể là người mẹ nghèo không có đủ tiền để mà mua những cái loại vitamin để mà uống. Người mẹ nghèo đi làm quá nhiều đi, thì nó mệt mỏi, có tác động thai nhi, thì có thể ảnh hưởng một phần nào đó khi đứa bé sinh ra thì nó không phát triển mạnh như là những trường hợp những người giàu. Thưa, có điều đó chứ phải không? Nhưng mà sinh ra, khi một đứa bé sinh ra mà thiếu tháng hay là thiếu cân lượng, không có nghĩa là đứa bé nó ngu. Là bởi vì từ cái sự phát triển của đứa bé cho tới một cái lúc nào đó, trong thời gian đó nếu mà có sữa đầy đủ, nuôi dưỡng em bé đàng hoàng thì em bé sẽ đổi. Thì chúng ta thấy rằng cái điều kiện giữa cái nhân và cái quả, giữa chừng có cái duyên. Khi nói về cái duyên thì chúng mình sẽ thấy được rằng chúng ta có thể tác động đến nhân duyên. Nhân thì mình không làm được. Có thể mình làm được một phần nào đó, nhưng mà chúng mình có thể sử dụng cái trường hợp duyên để mà đổi cái quả theo ý mình muốn. Bằng ngược lại, chúng ta có thể dùng cái duyên một cách vô thức để mà làm cái quả đi ngược lại với mình. Tôi thấy rằng có rất là nhiều, bây giờ tôi lo cho trong cộng đồng người Việt Nam á, trong những cái khi chúng tôi thấy trong gần đây chừng 2 năm nay, có những cái hiện tượng rất là đau khổ. Tức là vợ chồng cái gì sống nhau nhiều năm rồi, 5-7 năm rồi, nhưng mà đùng một cái, ở Việt Nam thì không thấy gì hết, hay là không có dịp để mà thấy. Qua tới Mỹ rồi thì sao? Thì hai vợ chồng đều hụt hạt với nhau. Hụt hạt có thể rầy rà, có thể rầy rà bắt đầu từ những đứa nhỏ về cái khuynh hướng giáo dục con, rầy rà về cái sự thay đổi của người vợ, rầy rà về cái thay đổi tính nhiệm của người chồng, vân vân. Thưa chúng ta, như vậy thì chúng ta rầy một phút nào đó chúng mình đổ thừa tại ông, tại bà, tại đứa nhỏ. Nhưng mà chúng ta quên đi một cái điều là ba người đều đổi hết. Theo nguyên tắc vô thường, người thấy không? Theo nguyên tắc đạo Phật là vô thường, tức là ba người đều đổi. Ba người, bây giờ mình đặt cái người vợ không đổi không được, phải đổi. Người chồng không đổi không được, phải đổi. Đứa nhỏ phải đổi. Ba người đều đổi theo nguyên tắc vô thường. Nhưng mà chúng mình quên đi một điều á, không chịu nhìn vào vô thường, thành ra không chấp nhận sự đổi thay. Và không chấp nhận sự đổi thay đó, cho nên ba người đều tạo ra những cái đau khổ cho người khác. Mình đổ mình không thấy, mình đổ thừa người kia. Và khi đổ thừa, khi mình đã nói đổ thừa đó, thì nói thật là bắt đầu mình có sự khổ đau rồi. Mình không chịu tìm hiểu với nhau. Cái điều đó tôi thấy mình băn khoăn tại sao như vậy. Thì cái nhân là nhân thương, phải là nhân thương gì? Nếu mà lấy nhau không thương thì làm sao mà lấy? Con sanh ra nếu mà không thương thì làm sao mà nuôi? Vậy thì cái nhân thương tại sao một lúc nào đó nó sanh ra cái quả khổ? Tôi nghĩ rằng giữa chừng đó, cái điều kiện duyên mình không có thôi. Có thể là cái duyên đó chúng ta thấy lại, ba người, cha, mẹ và con không có thời giờ để mà tiếp xúc với nhau. Không có thời giờ để mà nói chuyện với nhau. Không có thời giờ để ăn cơm chung với nhau. Mà hãy mà không có dịp gặp nhau thì sao? Quý vị mà không có dịp gặp nhau thì sao? Cái Việt Nam mình nói một câu rất là hay, xa mà cách lòng. Bởi vì trong một gia đình, nhưng mà ba người không có những cơ hội để mà sinh hoạt với nhau thì sự hiểu lầm là cái chuyện dĩ nhiên thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái hiểu lầm đó là cái duyên đổi cái tình thương lúc đầu trở thành cái oán hờn trong khoảng về sau. Thì nếu chúng ta thấy rõ như vậy đó thì chúng mình có thể đổi được cái tình hình. Chúng ta thấy như vậy, cái duyên mình có thể mình tác động, mình cái tiếng Anh gọi là manipulate, có thể thay đổi cái duyên để mà cho kết quả nó trở thành ý mình muốn. Tôi lấy một ví dụ khác, một đứa con, một cái trường hợp người mẹ có một cặp vợ chồng rất là thương con, hai vợ chồng có một đứa con trai là 16 tuổi. Nhưng mà quý vị biết là cái người mẹ trai cơ họ có khuynh hướng họ nuôi con giống như người Việt Nam vậy đó. Trừ trường hợp những người mà trung tâm thì không nói, cái truyền thống họ rất là mạnh, cái họ truyền thống gọi là cái truyền thống Kitô giáo ấy, thì Kitô giáo là mã họ rất là kỹ. Hai vợ chồng này rất là thương con, thương lắm, mà đứa bé mới có 16 tuổi thôi, đứa bé rất là dễ thương. Nhưng mà cái trục trặc là đứa bé nó gọi là acting out, tức là cha mẹ nó biểu nó đi đá banh ấy, thì nó kiếm chuyện khác nó làm. Hãy kêu nó đi ra chợ mua gì đó thì nó cũng đi chơi. Biểu nó làm bài học á thì nó tìm cách nó gọi điện thoại cho bạn á. Như vậy thì chúng ta thấy là cái hình nó vẫn làm theo cái ý muốn của cha mẹ nó, nhưng mà trong cách làm á thì nó có cái gì đó nó trục trặc, là nó tìm cách nó phản ứng, nó tìm cách nó đổi cái cách làm đi. Mà đổi ở mức độ nào đó, giờ quý vị thể có đứa con ha, mình kêu nó đi chợ mua gạo, cái xảy ra là kêu đứa nhỏ đi mua cái tortilla, giống như mua gạo của Việt Nam vậy đó, thì đứa nhỏ cũng đi mua. Nhưng mà thay vì nó đi mua nửa giờ đồng hồ thì đi 2 giờ đồng hồ, sao đâu quý vị. Bây giờ đó, quý vị và cha mẹ, mà khi mình thấy mình kêu con là mình đi mua cái gì về, mình trông đợi giờ nấu cơm đi 2 giờ đồng hồ sao nó mới về, thì quý vị sao? Làm sao? Giận, có phải không nè? Giận, quạo. Mà hãy quạo quá thì sao? Mình la. Mà la một mức độ là hãy la thì đứa nhỏ nó phản ứng. Vậy thì có chuyện là có một lúc nào đó từ cái chuyện cãi vã trở thành người cha giận quá, đánh đứa nhỏ bật tay. Thôi rồi, Nó nhỏ nó thừa. Thế thì bây giờ mình thấy một cái sự kiện như vậy. Bây giờ chúng vị thấy về vô á, thì đứa nhỏ nói là tôi không có làm cho con. Ba tôi đi kêu, tôi đi má, tôi đi kêu, tôi đi mua thuật thi già, tôi về trễ, chứ không đánh tôi mặt tay. Rồi. Chúng vị thấy có cái gì trong cái câu nói đó không? Mình học về cái duyên rồi đó. Thứ nhất, em bé đó nó chỉ thấy một cái sự kiện, chỉ thấy một cái sự kiện là đi mua thôi thiếu gia về trễ, ba nó đánh. Người thấy không? Thấy cái sự kiện trước mắt, nhưng mà em nó không có nói hết sự vô thường, cái biến đổi là cái sự kiện mà ba nó, cái bạc tai của ba nó đánh nó đó, là thực sự nó chỉ là một cái quả của cái nhân mà nó đã xảy ra từ lâu rồi. Kêu nó học bài thì nó nói, nó chạy qua nó điện thoại. Kêu nó rửa chén thì nó nhức đầu. Cái này đã có nhiều chuyện xảy ra rồi, mà cái chuyện bạc tai chỉ là cái giọt nước đầy của một cái ly mà thôi. Quý vị thấy được cái chỗ này chưa nè? Như vậy thì khi mình tìm lại thấy được cái chỗ đó đó, mới thấy được cái chuyện mà ứng dụng cái chuyện đạo Phật vào chuyện tu tập. Bây giờ mình thấy cái chuyện, cái bước thứ hai, thì khi đó cái chuyện mà đánh đứa nhỏ, một bạc tai đứa nhỏ, thì đạo Phật gọi là như vậy. Thương thì là con mình thương cái gì? Nhưng tại sao lại đánh? Ở đây quý vị nào có con, có thương con mà có người nào đánh con không? Hả? Đánh, rồi. Vậy thì Việt Nam mình á, là có thương á, thì mới có đánh. Tức là sao? Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, phải không nè? Đúng. Có khi nào quý vị đánh con rồi chứ gì? Lúc đầu thì nói là thương đánh để mà dạy. Nhưng có khi nào đánh một hai cái rồi nổ quạo và đánh thêm không? Có không? Không, cái này phải đặt lại, bởi vì mình thấy được cái chuyện hành động của mình. Lúc đầu á, lúc đầu cái gì? Rầy nó không được thì đánh. Như vậy để cho nó nhớ, nó nghe lời của mình về sau. Nhưng mà đánh đứa nhỏ đâu chịu nằm chỗ thì mình đánh. Nó cũng bùng quằn, nó cũng chạy, cũng nhảy hay sao đó. Như vậy thì cái đánh thứ hai là trở thành đánh giận, chứ không còn thương nữa rồi. Quý vị thấy rõ không? Như vậy thì rõ ràng là giữa cái nhân và cái quả nó có cái nhân duyên của nó. Và cái đó Đức Phật gọi là đẳng vô gián duyên. Quý vị nhớ không? Mình đã học về nhân duyên rồi ha, tăng thượng rồi. Cái điều kiện mà thay đổi giữa chừng đó, nó liên tục mà mình không thấy. Cái đó Đức Phật gọi là đẳng vô gián, liên tục. Mình thì mình tưởng nó ngắt đoạn. Đứa nhỏ nó chỉ đi làm trễ, nó mua bánh tòa thí gia về trễ, bà nó đánh đó. Nó chỉ thấy ngắt đoạn, nó thấy có một phần thôi. Nhưng mà thực sự cái đánh đó là cái kết quả của nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ. Cũng vậy, có nhiều cô nói tôi thầy biết không thầy? Không biết tại sao, không biết mắc mới gì, chứ không có vậy hà. Ổng nhằn con. Rồi chồng thầy nói không biết sao thầy, chứ không có vậy hà, bà khó chịu. Thưa chúng ta, có khi nào chúng ta nhớ chứ không? Có không? Có không quý vị? Chính quý vị hỏi quý vị thì biết. Có khi mình nói hả? Chứ không như vậy hả? Bả rầy chứ không như vậy. Chứ không có chứ không. Nếu mà chúng ta thấy khi không á, là chúng ta thấy đoạn. Phải không nè? Còn đứng mình đạo Phật á, không có cái gì khi không hết. Mình thấy sự kiện đó, mình thấy chưa có hết. Bởi vì sự kiện đó bao giờ nó cũng có liên tục, nó có chiều hướng liên tục. Trong đạo Phật gọi là đẳng vô gián. Như vậy thì mình dùng cái sự kiện, xin quý vị phân, gọi là phân trở ngược lại từ đầu. Có người kia, mình không thấy cái đẳng vô gián, mình nghĩ cái sự kiện nó độc lập, nó biệt lập với những sự kiện khác. Chứ không có đâu quý vị, nó không có biệt lập đâu. Sự kiện này nó dính với sự kiện khác, tại vì mình không thấy được mà thôi. Như vậy ha, vậy thì mình học về cái tăng thượng, cái điều kiện làm cho cái gì đó liên tục nó trở thành. Mình có thấy được là cái điều kiện nó giúp cho cái sự vật nào nó xảy ra, thì mình cũng nhớ được rằng cái sự vật xảy ra nó có cách liên tục của nó. Mình có thể mình đổ được cái chỗ này. Bây giờ một cái thí dụ liên tục khác. Có khi nào đó quý vị đối với bạn bè của mình, mình chơi có những người bạn á, mà chơi 20-30 năm rồi, 20-30 năm rồi mà vẫn là bạn tốt với nhau, người thấy không? Vẫn là bạn tốt. Nhưng mà có khi những người mà họ cưới nhau chừng 3-4 năm, 5-6 năm họ sanh phiền não với nhau rồi, Có thấy trường hợp nó xảy ra chưa? Rồi, vậy tại sao vậy? Tại sao mà ta nói là khôn nhà mà dạy chợ? Thường thường mình nói như vậy đó. Khôn đó, ở trong nhà thì trả giả, còn ra ngoài kia người ta nói mình không dám nói lại. Tại sao vậy? Thưa cũng trả lại cái trường hợp mà đẳng vô gián này. Thế là bởi vì sao vậy? Bởi vì đối với cái người bạn bè đó quý vị ha, đối với bạn mình đó, cái mong cầu mình đặt vào người bạn đó, nó khác với cái mong cầu mình đặt vào cái người vợ hay người chồng hay đứa con của mình. Quý vị để ý coi, cái mong cầu nó khác. Mà khi cái mong cầu nó khác, bạn mình không nói thì vẫn là bạn thôi, vẫn có một cái khoảng trống. Còn trường hợp mà những người sống chung gia đình mình á, cái mong cầu nó khác, nhưng mà mình không có khoảng trống để mình suy nghĩ về cái mong cầu của mình. Có những trường hợp rất là khổ đau. Hai vợ chồng cưới nhau, lấy nhau, có con. Nếu bình thường xảy ra đó thì không thấy gì hết, có cái khoảng trống. Cha mẹ bên chồng ở riêng, cha mẹ bên vợ ở riêng, có khoảng trống. Thì hai bên á, có thể là vợ nó thôi anh gửi tiền cho má, tức là bên vợ gì thì người chồng được bà gửi đi. Hay là người chồng nó thôi giờ gửi về bên chồng thì vợ nó được anh gửi đi. Bình thường không có gì hết, người thấy không? Có khoảng trống. Nhưng bây giờ một bên là nhảy vào ở chung thì sao? Tôi lấy ví dụ giờ bên mẹ bên chồng, cha mẹ chồng nói thôi giờ vô ở chung với con. Thì như vậy thì quý vị thấy nó có cái trục trặc hay có bình thường không? Nó hơi trục trặc rồi đó. Như vậy thì cái tác động nó như vậy nè, nó hơi trục trặc là tại sao vậy? Có thể là cái con dâu, cái người con dâu rất là quý cha mẹ chồng, rất là muốn cha mẹ chồng ta ở với mình, rất là muốn. Nhưng mà cái sự kiện người con dâu đó, có mặt người con dâu, có ý muốn người con dâu đó không có trọn vẹn, hoàn toàn không tùy thuộc vào cái tình cảm của cha mẹ bên đàn dâu. Quý vị có hiểu cái chỗ nào nè? Tôi nói người con dâu, cha mẹ chồng của ở thì rất là welcome. Nhưng mà cái thái độ của người con dâu đối với cha mẹ chồng á, không có độc lập với cái thái độ của cha mẹ nàng dâu đối với ông xuôi và xuôi của mình. Vậy thì con dâu có thể chịu, người con dâu có thể thích cha mẹ chồng ở chung với mình. Nhưng mà nếu mà cha mẹ cái người vợ nó mày thấy không? Mày cũng đi làm, nó cũng đi làm, tụi bay nuôi ổng bả, không nuôi tao. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần thì sao? Thì sao quý vị? Cái tình thương nó bắt đầu thay đổi rồi đó. Nếu mà mình thấy những trường hợp như vậy, để mình thấy được cái sự bất đẳng vô giá, cái sự thay đổi liên tục mà mình quên, không để ý tới những điều kiện đó thôi. Cái điều kiện này, cái chuyện mà đẳng vô gián, cái yếu tố này, những vị nào mà trong cái cuộc sống tình cảm của mình, trong cuộc sống tương quan xã hội của mình mà gặp trục trặc thì nên nghĩ tới cái chỗ này. Có những người nói tại sao thầy ở cái số con, cái số gì đâu thầy làm ơn mắc quán không à? Ở đây nhiều có ai mà nói làm ơn mắc quán không? Nếu mà chúng ta làm ơn mà mắc quán á, thường thường là trục trặc cái chỗ mà đẳng vô gián này là mình không có để ý thôi. Tôi lấy thí dụ, mình làm ơn cho cô A, lúc đầu thì cô thấy làm ơn mất quán thiệt, làm ơn cho họ cái gì, nhưng mà lúc nào đó thì họ bạc bẽo với mình, họ không có thích mình, họ thế này thế nọ thế kia với mình. Rồi, thường thường lúc khi đó thì quý vị đổ thừa ai? Ở đây ai có làm ơn mà vướng lại cái sự khổ đau của người thọ ơn mình á, quý vị đổ thừa ai? 100% là đổ thừa người kia chứ không có đổ thừa mình. Chúng ta có biết đâu có khi chính mình đã tạo ra một cái thành phần cho cái sự trả quán này cho mình. Cái cách mình làm ơn cho người khác, mình nghĩ có khi mình làm ơn chuyện rất là nhỏ, mình nghĩ nó lớn. Vậy thì cái buồn cười là khi mình làm ơn cho người ta đó thì mình lại nghĩ rằng người ta phải có bổn phận phải trả ơn cho mình cách này cách nọ. Có thể là mình không nói rõ, nhưng mà nó là cái chuyện mong cầu trong cái chiều sâu tâm hồn của mình. Và khi có như vậy thì sao? Thì chuyện đổ vỡ là cái chắc. Mà lần đầu làm ơn mất quán, lần thứ hai mình làm ơn cho người ta thì sao? Thì trong khi mình làm nữa gì thì mình vẫn có cái chiều sâu tâm hồn mình là người này trước sau cũng trả quán mình thôi. Mà hãy nói như vậy thì nó có vậy thôi. Cái buồn cười như vậy đó quý vị. Cái tâm lý nó như vậy đó. Hãy mình nghĩ là mình làm không được thì là mình làm không được. Hãy mình nghĩ chuyện gì nó có thì phần lớn nó sẽ thấy là nó có. Đó là cái trường hợp mà đẳng vô giác. Bây giờ thêm một trường hợp là sở duyên. đẳng vô gián tức là mình không thấy chiều hướng liên tục. Bây giờ sở duyên tức là cái điều hướng nghịch lại. Bây giờ nghịch lại tức là sao? Khi mà quý vị nói tôi thương một cái người nào đó, thì quý vị có nói hết cái nghĩa của câu đó là gì? Ví dụ người ông nói đàn bà là anh thương em, thấy không nè? Vậy thì chúng ta thấy chữ thương thôi. Khi mà nói đến chữ thương như vậy thì chúng ta nói tới chữ gì? Nói tới nghĩa gì? Ví dụ anh thương em cái gì? Thì thêm mà thì có cái nghĩa hiểu ngầm là anh không thương người kia. Nhưng mà có thấy được chỗ nào không nè? Cái chữ thương á, tự nó sẽ không có nghĩa nếu mà không có cái chữ không thương. Chúng ta không thể nào nói thương mà quên đi chữ ghét được. Hai cái đó bao giờ cũng là hai mặt của một đồng tiền. Một đồng xu và một đồng tiền cũng không thể nào có một mặt được, phải có hai mặt. Hãy nói còn á, cái chữ còn nó chỉ có thể có khi nào có nghĩa mất thôi. Khi nói ban ngày á, thì bao giờ cũng phải có nghĩa ban đêm. Hiểu ngầm không nói ra mà thôi. Người thấy chỗ nào không nè? Nó là cái chỗ giải thích trong đạo Phật tại sao mà hãy mà có thành thì có gì? Có bại. Thấy không nè? Hãy có thương thì sao? Thì có ghét. Mà hãy mà có giận thì sao? Không giận hờn nó ná nhau rồi. Hãy có giận thì phải có thương. Thế cái chỗ này á, cái gọi là sở duyên duyên này đó, nó giúp cho mình. Thường thường á, chúng ta chỉ chọn một, không thấy cái mặt kia. Chính vì không thấy mặt kia nên mình không có chuẩn bị. Thường thường á, khi chúng ta thương hả, thương một người nào đó, thì mình khi mình thương rồi chứ gì, ông bà mình nói là khi thương nó thì sao, trái ấu cũng tròn. Có phải không, là khi thương nó thì trái ấu cũng tròn. Như vậy thì khi mình thương, mình tập trung hết vào cái người đó, mình không thấy rõ rằng cái chữ thương nó đi liền có chữ ghét, chữ giận, chữ hận. Mình thương người đó, mình ôm chặt người đó chứ gì, nhưng mình không quên, mình quên đi một cái điều là nếu mình không khéo, nếu không có tăng thượng duyên, nếu không có binh phân, không có chứng ước, thì một lúc nào tình thương nó có thể chuyển thành cái sự giận. Quý vị thấy chỗ này rồi, tức là cái sở duyên á, là khi mình thành thì mình nghĩ, không phải là cầu cái bại, không phải là cầu cái bại, nhưng mình phải chuẩn bị làm thế nào đó để cái bại nó đừng tới hay nó lâu tới. Cái thương cũng vậy, khi mà thương á, vậy thì mình thấy được rồi, bên cạnh tình thương, nếu không khéo xây dựng tình thương, nếu không có vun phân túi nước một lúc nào đó gì, tình thương có thể biến dạng theo nguyên tắc vô thường, theo cái xấu trở lại theo nguyên tắc sở duyên. Người thấy ha, nếu mà mình thấy như vậy thì mình phải xây dựng cái tình cảm của mình trong cái việc giáo dục con cái cũng vậy. Thường thường đó, cái bị sợ con cái của mình nó quá, nó trở thành quá mỹ. Ở đây các cụ bà cụ chắc sợ cái nạn này đó. Con thì chắc không đến nổi, nhưng mà cháu, phải không nè? Một mặt thì các cụ thấy ngôn hóa cũ là đẹp, là tốt, là văn minh, mấy ngàn năm văn hiến mình thấy tính là tốt rồi. Một mặt á, thì con cháu mình nó phải sống ở đây. Bây giờ nó chọn cái nào? Đứa bé đó quý vị, cái nhân của đứa bé là cái nhân nhân quá cũ hay nhân quá mới? Đâu có, nhân là nhân quá cũ chứ. Tôi nói lại, cái nhân của đứa bé là nhân quá cũ. Lọt lòng mẹ ra cái gì thì mẹ nói nó bằng tiếng Việt. Phải là có thể là ở nhà thương Mỹ, nhưng mà mẹ nói con bằng tiếng Việt. Con ẩm, con lựng, con bằng tiếng Việt. Và đâu là ngoại nói con bằng tiếng Việt. Như vậy là cái nhân là nhân Việt. Phải không nè, rồi. Bây giờ mình cái quả đó, cái quả gì? Chưa chắc, không, quý vị nói là quả Mỹ chưa chắc. Tùy theo, trở lại, cái nhân là nhân Việt, cái quả đó, tùy theo cái duyên mình tạo ra. Tôi nói lại là mình ứng dụng nguyên tắc, cái quả là tùy cái duyên mình tạo ra. Thứ nhất, mình biết được là cái nhân là nhân Việt, nhưng mà nó theo nguyên tắc vô thường, có thể nó đổi, sao mình có thể là cái người việt nhưng mà sao lại có thể là mỹ không chừng? Theo nguyên tắc vô thường, theo nguyên tắc bản vô giới là liên tục, cái sự thay đổi này nó liên tục, chứ không phải là nó nhảy vọt. Có thể là từ ngày một, ngày hai, ngày nó liên tục mình không thấy thôi. Thấy nè, cái nguyên tắc thứ ba mình sống là nhân duyên, cái là điều kiện tăng thượng, cái là mình sẽ được tác động tới. Nếu mà chúng ta thấy hết như vậy đó, thì mình có thể đánh cái vai trò quyết định là đứa bé này nó sẽ sống bằng hai văn hóa hay là một văn hóa, bỏ việc chọn Mỹ hoặc là chọn Mỹ bỏ thì không, mình thì mình chọn được cái gì? Quý vị thấy không? Nhưng mà thì cái nhân như vậy, cái duyên mình thấy mình tác động được. Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Nếu mà hiểu được cái chỗ này đó, mình mới thấy được là mình, Đức Phật nói rằng chúng ta có thể tác động được, chúng ta có thể biến được cuộc đời này nè. Ta bà có thể chuyển thành tịnh độ. Cái chuyện phiền não có thể biến thành niết bàn là do cái chuyện tác động về cái duyên, cái condition đổi với cái điều kiện này thì nó lại khác hơn. Bây giờ quý vị thấy giờ trường hợp giờ tôi đẩy ra, quý vị làm thử ra cái nguyên tắc mà đổi. Bây giờ hai vợ chồng không có bây giờ hồi nào giờ thương bình vui vẻ vậy ta, bây giờ chiều nay mình về ha, không có lại dài gì hết á. Bây giờ mình về chiều nay ông về ba, hôm nay bà đi chùa có gì vui không? Chứ ông hỏi mình câu vậy, không thằng trả lời gì hết, được rồi ghép chỗ đi vô rút lên phòng. Quý vị sẽ thấy ngay được là cái sau bước sau khi mình vào phòng rồi gì bước ra rồi thái độ của ổng khác với mình này. Tại sao vậy? Cái duyên mình tạo nó khác. Tôi nói lại, những cái điều kiện duyên á, mình nghiên cứu kỹ á, phải thấy được rằng chúng ta tác động rất là nhiều. Như vậy thì cho tới bây giờ mình đã học được là nhân duyên cái điều kiện rất rẻ, tăng thượng là những điều kiện thuận lợi, đẳng vô giá là những điều kiện có tính chất liên tục. Tôi nói là liên tục chứ, bởi vì cái chỗ này đó nhiều vị cũng tôi thấy mà Phật tử mình cũng hay làm cái chỗ này lắm. Mình làm không có liên tục mà mình muốn cái quả nó trổ thì không đúng. Tôi lấy ví dụ giờ quý vị trồng cây, trồng cây bây giờ bữa thì quý vị tưới, tưới thì thiệt nhiều nước, rồi ba tháng sau quý vị tưới thêm lần nữa thì cái cây đó nó có trổ thì ý mình muốn hoàn toàn không? Chứ không, mình phải liên tục. Cái tính chất liên tục là tính chất cực kỳ quan trọng ha. Có trước có sau, và cái Việt Nam mình là có thủy có chung, nó liên tục như vậy đó. Nếu mà có thủy mà không chung, mình không có liên tục thì đổ vỡ. Mà liên tục như vậy phải tương ứng cho cả hai, người nhớ cái điều kiện liên tục. Cái bữa nay mình thương thiệt là nhiều, rồi cái ngày mai mình giận cũng giận thiệt là nhiều, mà khi trở lại cái thương thì cái thương nó khác rồi. Nhớ là cái điều kiện liên tục. Và cái một cái duyên mà mình lưu ý nữa là cái điều kiện đối đãi. Thấy cái điều kiện đối đãi đó để mà mình chuẩn bị cho những cái khổ đau nó đừng có xảy ra, sắp xếp thương, biết được rằng cái tình thương có thể đổi, cho nên mình phải tạo điều kiện thuận lợi cho tình thương tiếp tục nó mạnh mẽ, tiếp tục nó có mặt với mình. Chứ chúng ta thấy nhiều khi đó mình tạo những cái đau, những cái khổ đau mình không biết thôi. Tôi thấy có những cái trường hợp rất là mình vô tình đó quý vị. Có một cái một trường hợp mà xảy ra rất là buồn cười, rất là đau khổ. Cái trường hợp này có lẽ là cái người vợ, không biết là người đàn bà có quen, có lẽ là cái bà có hai cái thói quen là cái những chuyện gì mà bà hay ít chị quên á, thì nó có chuyện rất là nhỏ thôi mà không có sự hiểu lầm thôi. Và có một cặp vợ chồng khi mà đám cưới á, thì không biết tại sao nữa, có thể là vì cái không hiểu lầm, hiểu lầm là không có rầm sao đó. Ông nói cái chuyện có lẽ bên chồng không biết, nhưng bên vợ thì biết. Rồi bên vợ biết thì người vợ thì nghĩ sao? Người vợ nói rằng vậy thì trước sau gì cái đám cưới này cũng đổ vỡ rồi. Người ta rồi. Mà khi mà cha mẹ vợ nói rằng trước sau gì cũng đổ vỡ, thì người vợ sao? Cũng nghĩ rằng trước sau gì cũng đổ vỡ. Hễ mà nghĩ trước sau đổ vỡ thì sao? Đám cưới đổ vỡ. Mà thiệt nhiều quý vị, đổ vỡ bây giờ khi mà người vợ nói rằng trước sau gì cũng đổ vỡ, thì người vợ sẽ không có tập trung hết cái năng lực của mình để mà giữ gìn cái hạnh phúc. Như vậy thấy không? Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Người ta nói là khi mình nghĩ rằng mình không có thành công thì mình không thành công. Mà chuyện đó đã có đúng là như vậy. Đúng như vậy quý vị. Cái người nào mà ở Mỹ có một cái nguyên tắc rất là quan trọng gọi là self-fulfilled prophecy. Tức là mình nghĩ rằng vì lý do nào đó mà người ta nói rằng mình xấu ha, mà mình nhảy vô chấp nhận cái xấu thì mình trở thành xấu. Nó có thật như vậy. Hãy bật trường hợp mình nói cái cô là cô đẹp, thí dụ như vậy, mà nếu mình thấy mình chấp nhận cái lời nói của người ta thì mình thấy mình đẹp. Mà cái điều này nó xảy ra, tôi thấy rằng xảy ra rất là đúng. Cho nên cái chuyện mà mình tu tập đó quý vị, nếu mình chúng ta dùng kỹ lại cái những cái điều kiện duyên, cái condition, thì chúng ta có thể tác động được để làm cho cuộc đời mình bất khổ ngay trong cuộc đời này. Thế đó là cái sở duyên. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều kiện trong đạo Phật các giữa nhân và quả, nhớ nhân tốt chưa chắc sanh ra quả tốt nếu cái điều kiện duyên nó không có được thuận lợi. Nhân xấu chưa chắc có quả xấu. Nếu chúng ta có cái nhân xấu, mình có thể chuyển đổi cái điều kiện duyên để như vậy để mình có được cái quả tốt. Người thấy không? Lỡ không biết lấy một ông chồng say rượu, nghiện rượu, đã lỡ rồi, tức là cái nhân xấu rồi, phải không? Mà giờ mình cứ về mình cứ cự nữ, mình cứ mấy ông bà sẽ không đi nhậu, chuyện này là chuyện bình thường đó. Vậy thì cái ông chồng nghiện rượu, vậy thì khi biết là ông chồng nghiện rượu có cái nhân xấu, cái duyên mình nó phải làm thế nào đó để cho ông chồng không còn nghiện rượu. Cái đó mình sẽ mình tác động được. À, mà lỡ hiền cái ông chồng rất hiền, là cái nhân hiền cái gì? Mà mình về mình không khéo á, mình làm thế nào thì ông trở thành dữ là chuyện cái lỗi của mình rồi đó. Tôi nói lại, trong đạo Phật cho phép mình tác động tới cái hoàn cảnh. Cái chỗ này đó, ngài Trí Khải, tức là cuốn nãy tôi nói là cuốn Ma Ha Chỉ Quán á, ngài nói rằng cái người biết tu tập cái phương pháp này thì sao? Thì cái người đó hiện tiền hiện tại nè có thể chứng được cái quả vị tối thắng, sống mà rất là thảnh thơi, không có bị ràng buộc vào những cái khổ đau nữa. Ở trong kinh, trong tu luận nó có bài kệ như vậy: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không. Nếu chúng ta thấy rằng điều kiện nhân duyên, nhân tức là cái gốc rễ của cái sự sanh ra, duyên là những cái điều kiện, có nhân có duyên thì các pháp nó sanh ra, người thấy không? Hãy có nhân có duyên nữa thì pháp nó sanh ra. Có nhân mà không có duyên chưa chắc sanh ra. Chính vì chỗ đó ta mới thấy được rằng không, tức là cái quả nó không có tự tánh nhất định. Quý vị hiểu chỗ nào nè? Có nhân không có duyên, quả chưa chắc sanh ra. Có nhân, điều kiện của duyên mình sẽ bị tác động nó đổi, vậy thì cái nhân, cái duyên, cái quả nó sẽ tùy theo cái tác động duyên của mình. Quý vị có hiểu chỗ này không nè? Nó quan trọng lắm. Tôi nói lại, cái quả, nhưng mà cái nhân cái gì? Cái quả nó là tốt hay xấu là tùy mình, chứ không phải là hoàn toàn tùy thuộc vào cái nhân. Và đứa bé sinh ra có thể là trong lúc mang thai người mẹ nghèo bệnh hoạn, đứa bé sinh ra có thể là khóc ngày khóc đêm, tức là những dấu hiệu của những cái chuyện mà khó khăn về tâm lý sau này. Nhưng mà nếu sinh ra, tức là trong cái điều kiện đó là nhân, nhưng nếu người mẹ biết trong cái thời gian mang thai mình không có đủ điều kiện lo cho cái thai nhi, thì đã sinh ra rồi và có điều kiện lo lắng để ý cho đứa bé mới sinh rất là nhiều tình cảm, ăn uống đầy đủ, như vậy thì cái quả nó không nhất thiết là xấu, mặc dầu cái nhân là xấu. Quý vị được hiểu chỗ nào nè? Thường thường chúng ta không biết chỗ này. Cái này chúng tôi nói cho quý vị lưu ý. Đức Phật nói rằng cái thai nhi đó nó có cái tình cảm sau một thời gian rất là ngắn, trong thời gian thụ thai. Khoa học của Tây Phương thì nói rằng phải mấy tuần sau, tức là 13 tuần sau thì bắt đầu cái thai nhi nó mới có cảm giác. Cái chỗ đó cho nên chúng ta không biết đó, nhiều khi đứa bé sinh ra, tại sao ở Việt Nam mình hay nói là cứng đầu, đứa bé cứng đầu. Thật sự người cứng đầu hay không có cứng đầu là thật sự do cái yếu tố tác động phần lớn là cái hồi mình thụ thai của đứa bé. Nếu mà người mẹ băn khoăn đau khổ trằn trọc như vậy thì cái cái chuyện mà đau khổ trằn trọc của người mẹ có thể là đi sâu vào đứa bé thì hiểu được tác động tới đứa bé. Bây giờ giả sử mình lỡ rồi, trong khi mang thai đó mình có buồn rầu, có phiền não, có giận hờn đại khái như vậy, lúc đó mình không biết. Bây giờ sanh đứa bé ra rồi, vậy thì điều đó chưa chắc đứa bé nó sẽ cứng đầu, nó sẽ phá làng phá xóm. Nếu mà ngay từ đầu mình biết được trong cái hoàn cảnh đứa bé như vậy, mình thương, mình săn sóc kỹ lưỡng hơn, mình cho đứa bé nhiều cái tình cảm, nói chuyện với nó nhiều hơn, thì hoàn cảnh nó sẽ đổi khác. Thế cái đó là cái chuyện mà tôi thấy rằng ứng dụng khoa học của Tây Phương á, họ không nói, nhưng chúng tôi thấy khi mà nghiên cứu kỹ về giáo lý, về nhân duyên của Đức Phật, thấy họ rất là đi rất là gần, rất là gần quý vị. Chúng tôi xin nói lại, những cái phương pháp lục độ Đức Phật dạy là cho mình tu tập, mà cái tu tập của đạo Phật là cái chuyện giải thoát ngay từ bây giờ. Vì nhớ, ngay từ bây giờ chuyển cái khổ thành cái vui, hay là không nữa thì chuyển cái khổ thành cái bớt đi cái khổ. Mà cái điều kiện chuyển đây đó là mình sống trong cái điều kiện nhân, duyên và quả. Cái điều kiện này là cái điều kiện căn bản tối yếu của đạo Phật. Nếu mà chúng ta áp dụng được chuyện này đó, thì tôi thấy rằng cuộc đời của mình ngay bây giờ đã bớt khổ rồi. Và không nữa thì ít ra mình hiểu được cái sự kiện xảy ra. Chứ có khi mình không có nói chuyện khi không, không có chuyện là tại trời, tại trăng, tại mây, tại nước, mà có khi là tại mình không biết mà thôi. Xin quý vị cố gắng ở chỗ này. Thế lần sau thì coi như là mình đã học xong. Chưa xong, còn một cái nữa. Chúng ta học quán bất tịnh, quán vô thường, quán nhân duyên. Có lẽ là thì sao mình học về quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt nó hơi rắc rối, nhưng mà chúng ta rất là lý thú. Những cái người nào mà thích phân tích thì tôi nói lại, chúng ta đang ở trong cái đoạn thiền ba la mật. Mà thiền có hai phần, dừng lại tức là chỉ, còn sau tức là quán. Ha, mình đang ở trong cái phần quán, và chúng ta đã coi như tạm xong cái phần quán nhân duyên. Tôi xin nhắc lại, trong cái việc tu tập đó quý vị, không biết quý vị có để ý hay không, thật sự chúng tôi thì nói thật cái chuyện của chúng tôi. Tu tập cái chuyện mà thành Phật, thành tiên, thành thánh gì đó, thật sự tôi không có để ý nhiều. Tôi không để ý nhiều. Tôi để ý cái gì? Quý vị hỏi, có lẽ hỏi là thầy để ý cái gì? Tôi để ý cái là trước một sự kiện mà khổ đau á, thì cái tâm hồn của tôi, cuộc đời của tôi như thế nào trước sự kiện đó. Quý vị có hiểu chỗ này không nè? Thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng mình cứ cầu, tôi tin cái điều này lắm. Nếu là mình muốn cầu về tịnh độ, muốn sanh về cõi Niết Bàn, phải không nè? Nhưng mà trong khi đó thì tôi trở lại cái điều kiện nhân duyên. Chúng ta đều có cái nhân sanh về tịnh độ. Đều ai cũng có cái nhân, chứ đã tới chùa là có cái nhân sanh về tịnh độ. Nhưng mà sanh về tịnh độ được hay không là chuyện khác. Trở lại cái điều kiện nhân quả, giữa chừng cái duyên á, mình không có tạo điều kiện để sanh về tịnh độ, làm sao sanh? Quý vị hiểu, tới chùa tới lại biết niệm Phật nè, tức là có cái nhân rồi. Nhưng mà giữa chừng cái duyên á, tối ngày mình làm cái duyên mà nghịch lại thôi, quán đại nghịch cái duyên nghịch lại thôi, biết là mình có cái nhân sanh về tịnh độ, mà tối ngày mở mắt ra thì muốn đi chơi, mở mắt ra thì muốn đi coi hát, vậy thì duyên nào mà cái duyên đâu có thuận lợi cho việc tịnh độ, quý vị hiểu được không? Còn ngược lại hồi nào thì cái người chưa biết tu, mình cứ niệm Phật, bữa nay niệm Phật tiếng, mai niệm Phật tiếng, mới niệm Phật tiếng, cái duyên đó thì một lúc biết đâu họ sanh ra tịnh độ, cái duyên nó khác. Cái chỗ này nó quan trọng lắm. Nếu quý vị đức tu á, nhiều người tu mà tại sao cái quả nó không được như ý mình muốn, quý vị thấy không? Là cái lý do là cái duyên nó không có thuận tiện. Tôi nói lại nha, nhân chúng ta đều có nhân sanh về tịnh độ, nhân chúng ta ai cũng có cái nhân giải thoát hết trơn á. Nhưng mà muốn giải thoát á, mình phải tạo cái điều kiện thuận lợi cho việc giải thoát, tức là tăng thượng duyên cho việc giải thoát. Chứ tôi thấy nhiều khi ở đây có ai mà đi du lịch mà mệt thêm nữa không? Có biết ai mà đi du lịch mà mệt thêm không? Có cái ông đó, ông làm chung sở với chúng tôi, ông than phiền. Ông làm thì ông than cực. Rồi ông nói thôi giờ đi du lịch cho nó đỡ cực, đỡ nhức đầu. Rồi đi du lịch 2 tuần, về tôi hỏi làm sao? Ông mới nhức đầu thêm. Tôi hỏi tại sao vậy? Ông ở văn phòng á, thì cái giờ của mình là mình tùy thuộc, mình control, phải không? Đó là 12 giờ đi ăn cơm thì mình thấy mình đợi 1 giờ đi ăn cũng được, 11 giờ cũng được, mình tùy thuộc. Còn mà đi chơi á, mình không có thuộc gì đâu. Người ta nói 1 giờ phải có mặt ở đây thì 1 giờ phải có mặt ở đó, 2 giờ phải đi trước với 2 giờ mình, mình không có tùy thuộc. Mà như vậy thì sao? Người có cảm giác là bị người ta kiểm chế lấy mình, một lúc nào đó là hết vui rồi. Mà bây giờ khổ là muốn đi chơi nhiều, 7 giờ phải có mặt ở đâu đó, 10 giờ phải có mặt ở đâu đó, 11 giờ phải có mặt ở đó, mà trái như vậy rồi thì ông đi đã rồi thì về, ông ấy mệt thêm, không đi xuống hơn. Thế cái chỗ đó tôi không nói lại, nhân nó có, nhưng mà duyên không có. Chúng ta hy vọng rằng mình mất cái chỗ này nó quan trọng lắm. Xin quý vị nếu mà muốn tu tập cho kỹ, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Vị nào đọc tiếng Anh á thì nên mua cái cuốn sách đó. Bảy cuốn đó là chỉ quán, cả một cuốn sách không nói gì hơn của ngài Thích Khải đó, tổ Chương Thái Thông, không nói gì hơn là bốn điều mà chúng tôi nói cho quý vị nghe thôi. Nói chi tiết, nói nhiều cái cụ thể hơn. Nhưng mà chúng tôi ở đây nói là nhớ nhân quả nó tương ứng, nhưng mà giữa chừng phải có cái điều kiện riêng. Mà trong cái cuốn Maha Chỉ Quán đó, thì nói chỉ và quán thôi, chỉ bao nhiêu đó thôi. Nếu quý vị tập thì sẽ có lợi. Chúng ta sẽ nghĩ chúng tôi có một việc muốn nói, hai việc. Một việc đó là những vị nào mà muốn thấy cái bộ mặt thiệt tình cảm của mình, tôi muốn nói là thấy mặt thật của tình cảm mình. Có khi mình thương cái gì, mình tưởng là mình thương, nhưng mà có khi cái tình thương mình gọi là thương, trong đó có cái tham. Có khi mình nói là mình giận, nhưng mà cái giận đó thực sự nó là cái sợ hãi của hồn tình. Nói ra thì nó khó hiểu, nhưng mà quý vị tôi vừa mới thấy cái chỗ này. Tôi thấy có một cuốn sách mà rất là quý, chúng tôi đọc bằng tiếng Anh, một vị Phật tử cho chúng tôi bằng tiếng Anh, chúng tôi thấy về có bản tiếng Việt, tức là ngay trong kiếp sống này của thiền sư Upandita. Tôi thấy rằng chúng tôi đọc bản tiếng Anh thì khi mà chúng ta gọi là cái thiền minh sát, sang minh sát nghĩa là nhìn vào cái tình cảm tất cả mọi hiện tượng. Vì trong mình thường thường mình nói là quán thân nè, quán thân nè, thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ, rất là giản dị, nó giản dị lắm. Nhưng vì là muốn thấy rõ cái bộ mặt tình cảm của mình ha, mà nói là mình thương, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì hóa ra chỉ có 30% thương thôi, mà 70% là tham. Thấy cho rõ như vậy để mình buồn cười cho mình tới chấm dứt á, thì cái cuốn đó là cuốn mà chúng ta nên đọc ngay trong kiếp sống này. Bảo là tiếng Việt, tiếng Anh thì vì nào đọc tiếng Anh được thì chúng tôi đọc tiếng Anh rất là tốt. Cái thứ hai nữa là quên, chúng tôi quên nói là tháng 7 này có một vị Phật tử về Việt Nam, sẽ đi Nha Trang, đi Cam Ranh. Chúng tôi có một cái nhân duyên như vậy, là năm ngoái chúng tôi sang bên Pháp tháng 11, thì chúng tôi có ở chung với một cái vị đại đức rất là trẻ tuổi, rất là dễ thương, hiền, giỏi, chung một phòng. Thì tôi cũng rất sững sờ là vị đó thì không có tâm nguyện là làm chùa, làm miếu ở Việt Nam, vị đó ở Việt Nam. Còn rất trẻ. Thì chúng tôi ở chung cũng tuần lễ, thì vị đó nói rằng con không có cái tâm nguyện làm chùa, mà con thích cái chuyện con thích nhất á, là khi mà ở Sài Gòn thì vị đó đi lang thang những cái đứa bé mà vụ đời đến dài hay những thứ đó thì kêu tới để mà nói chuyện giáo lý tụi nó. Thì có lẽ là chúng tôi có khuynh hướng rất là hợp, và tôi cũng khuyến khích. Tôi đang nói rằng mình chuyện là làm chùa, diễn giảng, những cái việc đó thì những việc lớn, nó có nhiều người thích rồi ở Việt Nam á. Nhưng mà còn nếu trọt thầy muốn như vậy thì nên làm gì đó, mặc dầu nó nhỏ, nhưng mà nếu mình làm như vậy thì mình sẽ có lợi rất là nhiều. Thì thầy có phát nguyện với chúng tôi là khi về Việt Nam á, thì thầy đi kiếm những cái người phạm tội, tức là có những đứa bé đó, người nó nghèo quá đó, thì đi móc túi, nó móc để nó bị cái sinh sống, mà nó không ăn là phải nó phải chịu thôi. Thì thầy sẽ tìm cách làm việc với những cái người như vậy. Có thể là nó trình bày như một cái đứa bé đánh dài, nhưng mà thật sự để móc túi. Thì thầy nói bây giờ thì phải làm thử, nghe tâm nguyện là làm với những người như vậy. Thì hôm rồi chúng tôi được cái thư, thầy về Cam Ranh, thì thầy đã bắt đầu làm một số em trẻ nhỏ, thì chúng tôi nghĩ rằng những cái công việc như vậy thì mình nên giúp. Chúng tôi có bàn với sư bà, tôi sẽ giúp một số, sư bà sẽ giúp một số, nhưng mà thiếu. Thì nếu quý vị nào mà có phát tâm á, thì xin quý vị đóng góp. Tôi nghĩ rằng những cái việc đó là những cái việc mà nó quan trọng, bởi vì cái chúng tôi nhìn là như vậy. Có những việc làm mà kể cả người tu, nếu chúng ta thường thường chúng ta làm, chúng ta nghĩ rằng cái chuyện gì nó sẽ xảy ra sau khi mình làm. Cắt một cái chùa thì dễ thấy, tôi thấy Phật tử cũng ngộ, có khuynh hướng là khi làm phước, tức là các chùa tạc tượng in kinh thì rất là tốt, thứ tốt lắm. Nhưng mà trong khi có những cái việc mà khách là rất là dễ làm. Tôi nghĩ rằng một người chúng tôi có ngồi, chúng tôi suy nghĩ một đứa bé thôi, nó đi mất túi, thì quý vị thấy bao nhiêu người đau khổ. Một đứa bé đi mất túi, quý vị thấy bao nhiêu người đau khổ. Chúng tôi thấy có thể hàng trăm người đau khổ. Biết đâu một cái bà mẹ đi ra chợ ha, đem một số tiền ra chợ mua thuốc cho con, con bệnh, mượn tiền đi ra chợ mua thuốc, gặp đứa bé nó mất túi. Thế tưởng những bà mẹ khổ mà đứa con có thể chết đi vì cái số tiền mất đó. Thì chúng tôi thấy rằng như vậy thì mình làm việc thân nhân đó, tức là chặn một đứa bé mất túi, đưa nó vào một con đường có nghề, có nghiệp làm ăn, có chỗ đương thân ở chùa để mà kiếm chuyện tiền, đồng tiền hợp pháp, đàng hoàng. Tôi nghĩ rằng cái mức độ dây chuyền nó sẽ mang tới nhiều cái an vui cho xã hội. Xin quý vị, nếu quý vị nào mà có phát tâm thì chúng tôi sẽ góp lại. Gửi, chúng tôi không biết làm sao gửi, mà có một vị về đó, tức là vị đó hiện giờ ở Nha Trang, ở Cam Ranh. Thì tôi thấy rằng vị đó là một cái vị thầy rất là dễ thương, và cái tâm niệm cũng rất là hiền, rất là an lành. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đứng dậy để mình niệm Phật hồi hướng.
Đêm công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật tử.